Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam dự kiến sẽ ký các hiệp định với Hoa Kỳ trong tuần này sau khi Bộ trưởng Thương mại của nước này gặp các quan chức thương mại và năng lượng của Hoa Kỳ, theo một tài liệu của chính phủ mà hãng tin Reuters xem được. Động thái này diễn ra sau nhiều tuần Việt Nam gửi thông điệp hòa giải với Washington nhằm nỗ lực ngăn chặn thế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump mà quốc gia Đông Nam Á này có thể phải đối mặt do thặng dư thương mại quá lớn với Hoa Kỳ. Văn bản đề ngày 5 tháng 3 của Bộ Thương mại nêu rõ lịch trình chuyến đi của Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đến Hoa Kỳ trong tuần này. Tài liệu này cũng liệt kê các công ty năng lượng và các bộ ngành chính phủ từ hải quan đến thuế được yêu cầu cử đại diện tháp tùng ông Diên. Hồi tuần trước, chính phủ cho biết trên cổng thông tin rằng Bộ trưởng Diên, người cũng phụ trách chính sách năng lượng và công nghiệp, sẽ đến Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 3 để gặp đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamie Sunrier. Tuy nhiên, thông tin từ chính phủ Việt Nam không đưa ra chi tiết về các thỏa thuận hoặc chủ đề nào sẽ được thảo luận. Các quan chức công khai chỉ ra ý định của Việt Nam là mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Hoa Kỳ cho ngành công nghiệp non trẻ của nước này và có thể sẽ sửa đổi thuế quan đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ ethanol đến khí hóa lỏng đến các sản phẩm nông nghiệp. Theo tài liệu của Bộ, công ty Petro Việt Nam Gas, nhà máy điện Petro Việt Nam Power và nhà phân phối điện EVN nằm trong số các công ty khí đốt và năng lượng do nhà nước kiểm soát, được yêu cầu cử đại diện tháp tùng chuyến đi của ông Diên đến Mỹ. Sự kiện này là một phần trong các cuộc họp thường kỳ giữa các quan chức thương mại Hoa Kỳ và Việt Nam theo Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư được ký kết vào năm 2007. Ông Diên sẽ gặp ông Rier lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 3 trước khi làm việc với các quan chức Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận vào ngày hôm sau, tài liệu cho biết. Sau đó, ông sẽ gặp các viên chức của Bộ Thương mại Mỹ và các nhóm công nghiệp có lợi ích tại Việt Nam, tài liệu cho biết.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết rằng cơ quan lập pháp của nhà nước Việt Nam sẽ họp sớm hơn trong tháng 5 để bàn thảo các vấn đề có liên quan đến việc tinh gọn bộ máy vốn được xem là quan trọng và cấp bách, trong đó có việc sửa đổi hiến pháp theo truyền thông trong nước. Việt Nam đang thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy hành chính, sáp nhập các tỉnh thành trong kế hoạch cải tổ bộ máy chính phủ công kênh mà Đảng Cộng sản lãnh đạo coi là chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho kỷ nguyên vương mình của dân tộc, như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm. Các báo mạng gồm Vietnamnet và VN Express trích lời ông Mẫn nói tại phiên khai mạc cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 10 tháng 3 rằng kỳ họp Quốc hội lần thứ 9 dự kiến sẽ khai mạc sớm sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, trong đó các nhà lập pháp sẽ rà soát sửa đổi hiến pháp 2013 và các luật có liên quan. Kế hoạch tinh gọn được ông Lâm phát động từ khi lên nắm quyền lãnh đạo đảng sẽ cắt giảm 11 bộ và cơ quan chính phủ, cũng như sáp nhập các bộ và tỉnh thành trong cả nước. Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính dự kiến sẽ bỏ đi cấp huyện, mà để thực hiện việc đó cần phải sửa đổi hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 11 tháng 3 cho biết trong kế hoạch xây dựng chính quyền hai cấp, chính phủ đã thống nhất phương án sáp nhập, giảm 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm 60-70% đơn vị cơ sở hiện nay. Ông Chính hôm 5 tháng 3 yêu cầu báo cáo một đề án hoàn thiện về việc sáp nhập tỉnh lên Ban Thường vụ và Bộ Chính trị trước ngày 7 tháng 4. Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Tư pháp Nguyễn Phương Thủy được VN Express trích lời nói hôm 28 tháng 2 rằng Điều 110 Hiến pháp đang nói rất rõ về hệ thống đơn vị hành chính của Việt Nam gồm tỉnh, huyện và xã. Do đó, theo bà Thủy, phải tính đến việc sửa hiến pháp nếu bỏ cấp huyện. Tương tự, trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nói rằng, đi kèm đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nghiên cứu bỏ cấp huyện thì phải sửa đổi văn bản pháp luật, kể cả hiến pháp. Đầu tháng này, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng được VN Express trích lời cho biết rằng, các cơ quan của Quốc hội đang khẩn trương nghiên cứu sửa một số điều của hiến pháp liên quan các vấn đề về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Ông Mẫn không cho biết cần phải sửa những gì trong hiến pháp liên quan đến việc sáp nhập và tinh gọn bộ máy hành chính. Nhưng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, được VNS trích lời nói rằng cần sửa đổi hai điều trong chương 9 của Hiến pháp 2013 về chính quyền địa phương cho chủ trương bỏ đơn vị cấp huyện. Hiến pháp Việt Nam lần cuối được sửa đổi vào năm 2013 bổ sung thêm một số điều so với hiến pháp năm 1992, trong đó có việc khẳng định nhà nước pháp quyền và công nhận quyền công dân cũng như quy định Đảng Cộng sản gắn bó mật thiết với nhân dân.
Một cuộc thi sắc đẹp diễn ra tại Thái Lan đã bị khán giả Việt Nam phản ứng dữ dội vì đã để xuất hiện bản đồ có vẽ đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông trong đêm chung kết, khiến ban tổ chức phải lên tiếng xin lỗi. Đêm chung kết Miss Global 2025, tức Hoa hậu toàn cầu, đã diễn ra vào tối ngày 9 tháng 3 tại thủ đô Bangkok với hơn 60 thí sinh đến từ khắp các nước. Thí sinh Nguyễn Đình Như Vân, 34 tuổi đến từ Lâm Đồng, đã chiến thắng chung cuộc để đem chiếc vương miện Hoa hậu về cho Việt Nam. Tuy nhiên, đoạn video clip giới thiệu thí sinh được trình chiếu vào lúc mở đầu đêm chung kết có bản đồ khu vực Đông Nam Á với các đường đứt đoạn trên Biển Đông, vốn thể hiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ vùng biển này và thường được gọi là đường lưỡi bò. Sự cố này đã khiến khán giả Việt Nam theo dõi trực tiếp đêm chung kết bức xúc. Họ đã vào các diễn đàn, trang fanpage của sự kiện hay trang YouTube tường thuật trực tiếp để thể hiện sự phẫn nộ đòi tẩy chay cuộc thi và kêu gọi Như Vân bỏ thi, thậm chí từ bỏ danh hiệu, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Tuy nhiên, ngay sau đó, ban tổ chức cuộc thi là công ty TBN Global của Thái Lan đã đăng một lá thư gửi đến các khán giả Việt Nam trên trang fanpage của cuộc thi. Lá thư mà VOA xem được viết rằng, ban tổ chức chân thành xin lỗi vì sự xúc phạm mà những hình ảnh được chia sẻ trong đêm chung kết gây ra và rằng họ tuyệt đối không có ý định thể hiện sai lệch hay khinh nhờn chủ quyền của Việt Nam. Ban tổ chức cũng nói rằng họ vô cùng tôn trọng đất nước và khán giả Việt Nam và hứa hẹn sẽ càng cẩn thận hơn trong thời gian tới để đảm bảo rằng những nội dung của họ sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tránh hiểu lầm hay dẫn đến những thông điệp ngoài ý muốn. Ban tổ chức cuộc thi cho biết họ nghiêm túc học bài học kinh nghiệm từ vụ việc này để làm tốt hơn trong tương lai, cũng theo lá thư đăng trên trang fanpage Miss Global. Về phần mình, tân hoa hậu toàn cầu Như Vân nói rằng khi dự livestream của ban tổ chức để trò chuyện với khán giả sau khi đăng quang, cô đã hô vang Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam, trang mạng VnExpress cho biết. Miss Global là cuộc thi sắc đẹp nữ giới cho phép những phụ nữ đã kết hôn hay có con trong độ tuổi từ 18 đến 35 tham gia. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Việt Nam đã nhiều lần tham gia cuộc thi này, nhưng năm 2025 là lần đầu tiên thí sinh Việt Nam đăng quang Hoa hậu, trong khi các thí sinh đến từ Jamaica và Puerto Rico lần lượt được xướng danh Á hậu 1 và Á hậu 2. Theo quan sát của VOA, ngoài phản ứng của người dân thì vẫn chưa thấy phản ứng chính thức từ phía chính quyền Việt Nam về sự cố đường lưỡi bò này.
Cục di trú Kuala Lumpur vừa bắt giữ 9 người Việt Nam trong một cuộc đột kích vào hai cơ sở phòng khám tại chung cư ở Desa Betalin và Bukit Jalil, nơi được cho là đang thực hiện các phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không có giấy phép. Các trang Benama, Malay Mail, Straits Times đưa tin hôm 10 tháng 3. Giám đốc sở di trú Kuala Lumpur Wan Homet Spovi Wan Yusof tuyên bố rằng trong cuộc đột kích bắt đầu từ 11 giờ sáng ngày 10 tháng 3, họ đã bắt giữ 9 người Việt Nam, cùng 2 người địa phương bị tình nghi là môi giới cho phòng khám thẩm mỹ. Ông Van cho biết, tất cả những người nước ngoài bị bắt đều từ Việt Nam, bao gồm 7 người đàn ông và 2 người phụ nữ, cùng với 2 người địa phương đã được đưa đến văn phòng di trú Kuala Lumpur tại Dalan Duta để làm thủ tục. Cuộc đột kích vào căn hộ chung cư Bukit Jalil đã dẫn đến việc bắt giữ 5 người Việt Nam và 1 người địa phương. Tờ Straits Times dẫn lời ông Wan cho biết, cuộc đột kích thứ hai tại Desa Betalin đã dẫn đến việc bắt giữ 4 người Việt Nam và 1 người địa phương. Trong số này có 2 người Việt Nam được cho là bác sĩ bị bắt giữ vì cung cấp dịch vụ thẩm mỹ bất hợp pháp tại 2 căn hộ chung cư, trang Straits Times đưa tin. Cũng có mặt tại cuộc đột kích này là các sĩ quan và nhân viên thực thi pháp luật từ Sở Y tế Kuala Lumpur. Ông Quang nói thêm rằng những người địa phương làm cò cho phòng khám này được trả tiền hoa hồng từ 5 đến 10% trên tổng số chi phí cho khách hàng làm phẫu thuật. Phóng viên của trang Bernama tường thuật rằng cuộc đột kích đã phát hiện ra một số các dịch vụ thẩm mỹ ở đó là sửa mũi, mí mắt, căng da mặt. Các dịch vụ thẩm mỹ được cung cấp với mức dao động từ hơn 5 triệu đồng đến 86 triệu đồng Việt Nam bằng cách sử dụng dịch vụ của một nam bác sĩ đến từ Việt Nam, người được cho là không có giấy phép và chứng chỉ hành nghề tại Malaysia, tờ The Star đưa tin. Nhà chức trách Malaysia nói rằng các dịch vụ thẩm mỹ này được quảng bá trên mạng TikTok. This program has come to you from the Voice of America, Washington.